Thuyết tái sanh, tác giả Minh Chi. Giảng bài và những ý chính. Phần 1. Bốn quan niệm về sống và chết. 1. Triết phái duy vật cổ đại ở Ấn Độ, chết là hết. Ý nghĩa cao nhất của nhân sinh là hưởng thụ. 2. Phái hoài nghi, không thể và không cần biết chết là gì khi đang còn sống. 3. Thuyết của một số tôn giáo thần quyền, cho rằng chỉ có một lần sống và chết. 4. Quan niệm Phật giáo về sống và chết, quan niệm sống và chết nhiều lần, chết rồi lại sống tiếp một đời khác, mà thân phận và hoàn cảnh được quyết định bởi hành vi trong đời này. Thuyết nghiệp. Phần 2. Các chứng cứ của thuyết tái sanh. Phần 3. Thân trung hữu và các vấn đề có liên quan. Phần 4. Kết luận, ý nghĩa giáo dục to lớn của thuyết tái sanh. Một La Mã, nội dung của thuyết tái sanh và bốn quan niệm về sống và chết. Thuyết tái sanh khẳng định rằng con người cũng như mọi loài hữu tình, không phải chỉ sống một đời, mà đã từng sống nhiều đời, và sau đời sống này sẽ tiếp tục sống nhiều đời nữa. Và sức mạnh dẫn con người sống đi sống lại nhiều đời như vậy là nghiệp lực, tức là sức mạnh của nghiệp. Thành quả của mọi việc làm của chúng ta trong đời này tạo thành một sức mạnh gọi là sức mạnh của nghiệp tái sanh, đẩy chúng ta tới một cuộc sống mới, một cuộc đời khác. Trong đó thân phận và hoàn cảnh sống của chúng ta là do thành quả các nghiệp của đời này quyết định. Thuyết tái sanh và thuyết nghiệp có liên quan mật thiết với nhau, nương tựa vào nhau. Đời người nói chung quá ngắn ngủi, khoảng trên dưới 100 năm, cho nên có nhiều nghiệp tuy tạo ra trong đời này, nhưng phải chờ tới đời sau, hay thậm chí tới đời sau nữa mới chín muồi và đem lại quả báo. Không có tái sanh thì thuyết nghiệp sẽ không thành tựu. Có những triết thuyết và tôn giáo không chấp nhận thuyết tái sanh, ví dụ: 1. Chủ nghĩa duy vật cổ đại ở Ấn Độ. Chủ nghĩa duy vật thời Ấn Độ cổ đại có tên Sanskrit là Kavaka. Những người theo thuyết này cho rằng người ta chỉ sống và chết một lần, chết là hết, không còn gì nữa. Mục đích của đời người theo họ là hưởng thụ càng nhiều càng hay, là sống cho thật sung sướng. Kavaka có gốc từ Sanskrit là ka, nghĩa là ăn. Phái này tuyên bố họ chỉ biết ăn mà thôi, còn thì họ chối bỏ mọi trách nhiệm và hành động của mình. 2. Chủ nghĩa hoài nghi và bất khả tri luận. Khổng Tử nói: sống còn chưa biết thì biết chết làm gì. Lời nói trên phản ánh thái độ của Khổng Tử, cho rằng con người không thể biết và cũng không cần biết chết là gì. Epicurea, nhà triết học Hy Lạp cổ đại 341-270 trước Tây lịch thì cho rằng khi sống thì không thể biết chết là gì, còn khi đã chết rồi thì lại càng không thể biết chết là gì. Câu nói này cho thấy nhà triết học Hy Lạp này tin rằng sự chết là chuyện không thể biết được đối với con người, cho nên tìm hiểu sự chết là chuyện vô ích. Đó là một loại chủ nghĩa hoài nghi và bất khả tri luận khá triệt để. 3. Con người chỉ sống và chết một lần, sau khi chết sẽ lên thiên đàng sống với Thượng Đế, hay là xuống địa ngục sống vĩnh viễn với quỷ. Đây là quan niệm về sống và chết của một số tôn giáo thần quyền. Quan niệm này thường tạo ra một tâm lý bức xúc lo âu, vì con người không biết mình có được Thượng Đế ban ơn hay không. Nếu không được ban ơn thì có nỗ lực sống đạo đức cũng vô ích. Theo quan niệm của một số tôn giáo thần quyền, đời sống con người đầy tội lỗi, dù là trẻ sơ sinh cũng đã phạm nguyên tội. Cho nên để được cứu rỗi thì chỉ có sự ban ơn của Thượng Đế mà thôi. 4. Quan niệm Phật giáo về sống và chết. Thuyết nghiệp báo tái sanh của Đạo Phật đề cao trách nhiệm của con người đối với cuộc sống của mình ở đời này và cả đời sau. Do đấy cũng kêu gọi con người phải có ý thức trách nhiệm đầy đủ về mọi hành vi, lời nói và ý nghĩa của mình hàng ngày, hàng giờ, thậm chí trong từng giây phút của cuộc sống. Khuyến khích con người luôn luôn nghĩ thiện, làm thiện, tránh mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm bất thiện. Có thể nói, thuyết nghiệp và tái sanh động viên mọi người luôn nỗ lực để sống thiện, đạo đức. Hai La Mã, các chứng cứ của tái sanh. Kinh Phật ghi lại những lời Phật khẳng định có tái sanh. Giới thiên nhãn thanh tịnh hoàn toàn vượt xa con mắt của loài người. Bồ Tát nhìn thấy chúng sanh chết rồi tái sanh ở các đẳng cấp cao quý hay bần tiện, thân phận giàu sang hay nghèo hèn. Theo sách Lalistavatara, vào canh đầu đêm, Đức Phật ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ Đề. Ngài đã đạt tới cái nhìn sáng suốt, thấy được các đời sống trước của chúng sanh. Cần chú ý là Thế Tôn không phải nhớ lại, mà là nhìn thấy với con mắt Phật của Ngài, chứ không phải là nhớ lại như với trí nhớ bình thường của chúng ta. Rồi vào canh giữa của đêm thành đạo, vị Bồ Tát hướng tâm của Ngài nhớ lại các kiếp sống trước của chúng sanh cũng như của bản thân Ngài, nhớ lại một đời, hai, ba, bốn, năm, 20 đời, vô lượng đời trước đây. Sách Lalistavatara đã dẫn, không những chỉ có Đức Phật mà các vị đệ tử lớn của Ngài sau khi chứng quả A-la-hán cũng đã đạt được túc mạng thông, tức là quyền năng nhớ lại các kiếp trước của mình. Không phải chỉ có tu sĩ Phật giáo, mà cả những tu sĩ ngoại đạo, tu luyện thiền định, có kết quả cũng có túc mạng thông. Những hiện tượng và lý lẽ khác chứng minh thuyết tái sanh. 1. Hiện tượng những trẻ con nhớ lại đời sống trước của chúng. Ở châu Á cũng như châu Âu đã thu thập được nhiều tài liệu về hiện tượng này. Thông thường đó là những trường hợp đột tử, chết một cách không bình thường, như bị tai nạn xe cộ hay bị giết, vân vân. Người chết tái sanh vào một gia đình ở không xa lắm nơi mình chết. Đến tuổi nói và đi lại được, cậu hay cô bé yêu cầu được dẫn về thăm nơi ở trước đây, trong đời sống trước, thăm lại cha mẹ, thậm chí cả người vợ quá của mình. Có những trường hợp thân hình cậu hay cô bé tái sanh mang dấu vết của sự cố hay tai nạn đã khiến các em bị chết trong đời sống trước. Giáo sư Ian Stevenson thuộc trường Đại học Mỹ Virginia đã nghiên cứu cẩn thận 1.600 trường hợp nhớ lại đời sống trước một cách tự nhiên. 2. Hiện tượng người lớn nhớ lại các đời sống trước của mình. Khác với sự nhớ lại tự nhiên của trẻ con đi về đời sống trước của chúng, trường hợp những người lớn tuổi nhớ lại những đời sống có thể cách rất xa đời sống hiện tại. Trước hết, đó là trường hợp của những đạo sĩ du già Ấn Độ hay là những tu sĩ Phật giáo tu tập lâu năm về thiền định. Sau khi tu tập 4 cấp thiền của sắc giới và chứng cấp thiền thứ 5, họ chứng được túc mạng thông, nhớ lại các đời sống trước của họ cùng với một số quyền năng khác. Ở nước Anh có hiện tượng lạ lùng của bà John Cran. Bà này kể rằng bà đã từng tu tập định tâm phát triển trí nhớ trong 10 năm khi bà là công chúa Shikita dưới triều đại đầu tiên của Ai Cập cổ đại, và trong đời sống hiện nay bà vẫn giữ lại được quyền năng siêu nhiên túc mạng thông đó cùng với một số quyền năng khác. Trong một loạt sách xuất bản dưới dạng truyện ngắn, bà đã kể lại khá chi tiết các kiếp sống tiếp tục của bà, đặc biệt là kiếp sống đầu tiên bà nhớ lại được khi bà là công chúa Ai Cập Shikita. Một số nhà Ai Cập học thừa nhận tính chính xác lịch sử của nhiều chi tiết bà kể về đời sống của công chúa Shikita. Ở Mỹ, có trường hợp bác sĩ John Dippy tuyên bố đã nhớ lại được những kiếp sống trước của mình, trong khi bác sĩ nghiên cứu các tầng lớp sâu của tâm thức. Để có thể tập trung tư tưởng, ông thiết kế một hầm kính đặc biệt, trong đó ông có thể ngồi yên không bị quấy rối bởi các kích thích của ngoại cảnh. 3. Hiện tượng một người thấy và kể lại kiếp sống trước của những người khác. Hiện tượng này rất hiếm có. Ngay trong đạo Phật, chỉ có Đức Phật và một số đệ tử hàng đầu như Ngài Xá Lợi Phất mới có được quyền năng này, được gọi là chúng sanh trí, chứ không gọi là túc mạng thông. Tuy nhiên, ở ngoài đời cũng có một vài người hiếm hoi có được năng khiếu lạ lùng đó. Mà một ví dụ là Edgar Casey, một người Mỹ sinh ở Kentucky năm 1877. Cuộc đời và sự nghiệp của Casey được Sominara kể lại trong các cuốn sách mang tựa đề Thế giới nội tâm và cuốn Nhiều lâu đài, đều xuất bản tại London trong các năm 1967 và 1973. Casey có năng khiếu lạ lùng là khi được thôi miên, anh ta bỗng nhiên trở thành một bác sĩ chẩn đoán bệnh chính xác, kê đơn thuốc trị bệnh và dùng những ngôn từ y khoa mà khi tỉnh dậy, ông ta không bao giờ biết và nói tới. Ông ta có thể chữa bệnh cho những người ở cách ông ta hàng trăm dặm, mà ông ta chỉ được cho biết tên họ và địa chỉ mà thôi. Đối với một số bệnh nhân, ông chẩn đoán là không phải do nguyên nhân vật chất và sinh lý. mà do những nghiệp đã tạo ra trong một kiếp trước. Vì vậy, đối với số bệnh nhân này, ông tuyên bố không cần thuốc mà chỉ cần giải nghiệp bằng những hoạt động tâm linh thích hợp. Nên nhớ rằng, Casey là một tín đồ đạo Thiên Chúa. Và khi tỉnh dậy, ông rất ngạc nhiên và hoảng hốt khi biết là mình đã dùng những từ trái với Kinh Thánh như là nghiệp và đời sống kiếp trước. Nhưng sau đó, ông cũng yên tâm vì được giải thích là trong Kinh Thánh không có đoạn nào chống đối cụ thể thuyết nghiệp và tái sinh. Từ năm 1923 cho tới năm 1945 là năm ông qua đời, Casey được yêu cầu mô tả lại đời sống kiếp trước của 2.500 trường hợp là bệnh nhân hay những người đến yêu cầu. Có trường hợp cha mẹ một đứa bé sơ sinh bế con đến và yêu cầu Casey nói rõ kiếp trước của đứa bé và nhờ đoán xem tương lai vận mệnh của đứa bé sẽ ra sao. Được hỏi về các kiếp trước của mình, Casey cho biết ông ta trong một đời sống trước từng là một giáo sĩ cao cấp ở xứ Ai Cập cổ đại, chứng được nhiều quyền năng siêu nhiên, nhưng sau bị sa ngã vì tánh ích kỷ và quan hệ tình dục bất chính. Casey xem tái sinh ở đời này là một cơ hội để ông ta chuộc lại những lỗi lầm xưa bằng một đời sống hoàn toàn phục vụ lợi ích cho quần chúng. 4. Hiện tượng mộng. Có 3 loại mộng. Hai loại mộng thứ nhất và thứ hai có liên quan tới những sự việc ở đời này, có thể là chuyện quá khứ hay là chuyện tương lai, nhưng đều hạn chế trong phạm vi thời gian của đời này. Loại mộng thứ ba có liên quan tới những sự việc xảy ra ở một đời sống trước hay là tới đời sống tương lai. Thí dụ, một người nằm mơ thấy mình đang bay trên không. Một người bay như chim là chuyện không thể có trong đời này, ít nhất là với trình độ khoa học hiện tại. Có thể giải thích con người này trong một đời sống trước đã từng là một loài trời có thân hình nhẹ nhàng, có thể di chuyển trên không được. Một trường hợp khác là người gần chết có thể nằm mơ thấy trước thân phận mình ở kiếp sau. Nếu phải đọa vào các cảnh sống ác như địa ngục, súc sanh, quỷ đói, thì nằm mơ thấy các cảnh rùng rợn, ghê sợ. Nếu có nhiều phước đức sẽ được tái sanh lên các cõi trời, thì nằm mơ thấy những cảnh giới vô cùng đẹp đẽ ở các cõi trời, phong cảnh xinh tươi, nhà cửa tráng lệ. Loại mộng thứ ba này chứng minh là có đời sống trước cũng như có đời sống kiếp sau. 5. Hiện tượng liên tục của tâm thức. Tâm thức của con người là một dòng chảy liên tục của các niệm. Niệm trước diệt thì niệm sau sanh khởi. Tác động của ngoại cảnh có thể làm cho niệm sau thay đổi, nhưng đó là một tác dụng phụ hỗ trợ. Còn nguyên nhân chính bao giờ cũng là một niệm trước diệt dọn đường cho niệm sau sanh khởi. Và cứ như vậy, dòng chảy liên tục không đứt quãng của tâm thức từ đời này sang đời khác, cho đến khi con người được giải thoát ra khỏi dòng sanh tử luân hồi mới thôi. Vậy thì, nguyên nhân khiến cho niệm đầu tiên trong bào thai sanh khởi là gì? Theo Phật giáo, đó chính là niệm cuối cùng của người sắp chết ở đời trước. 6. Hiện tượng người bị ám. Các bác sĩ tâm thần nói tới hiện tượng lạ lùng có người bị lưỡng phân. Hình như có hai người cùng sống những đời sống khác nhau cùng trong một người. Hai con người đó có lối sống hoàn toàn khác nhau. Một người chẳng hạn, ban ngày thì ứng xử như một người rất đạo đức, rất mô phạm, nhưng đêm tới lại sống như một con quỷ tình dục, tìm cách cưỡng hiếp bất cứ phụ nữ nào anh ta gặp trong đêm. Các bác sĩ nói, con người thật của anh ta lại con người ban ngày, còn ban đêm thì anh ta bị ám. Nhưng đó chỉ là một cách giải thích mà lý trí bình thường khó chấp nhận. Một cách giải thích khác có thể dùng để chứng minh thuyết tái sinh là con người đó trong một đời sống trước đã từng ăn chơi trác táng, quan hệ tình dục bừa bãi. Sự hồi tưởng đó mãnh liệt tới mức anh ta như bị hôn mê và một cách vô thức sống như một người trác táng thật sự, cho đến khi anh ta tỉnh lại và sống như con người bình thường. Cũng xếp vào loại trường hợp này là câu chuyện của một bác sĩ tâm thần phải chữa bệnh sợ nước cho một người sợ nước tới mức không chịu tắm rửa. Bác sĩ tâm thần thôi miên người bệnh và động viên anh ta trong lúc ngủ mê nhớ lại đời sống trước của mình. Và anh ta kể lại là trong đời sống trước, anh ta đi một chuyến tàu biển, tàu đắm trong một cơn bão và anh ta bị chết đuối. Khi chết đuối, tinh thần anh ta bị căng thẳng cực độ, tạo ra một tâm lý sợ nước vẫn tồn tại mãi cho tới cuộc sống hiện tại. tìm hiểu được nguyên nhân của bệnh sợ nước của bệnh nhân rồi, bác sĩ chỉ cần đánh thức anh ta dậy, ôn tồn giải thích anh ta rõ sợ nước là chuyện đắm tàu của đời sống trước đây, và thế là bệnh nhân dần dần khỏi bệnh mà không cần phải thuốc thang gì. 7. Hiện tượng tiếng sét ái tình. Có những mối tình nảy nở ngay lần gặp gỡ đầu tiên nhưng rất sâu sắc đậm đà, tuy chưa từng trải qua một thời gian tìm hiểu nào. Sách Phật kể chuyện Mataga, một thiếu nữ thuộc đẳng cấp hạ tiện Thủ Đà La, đang kéo nước ở giếng thì gặp ngài A Nan thị giả Phật đi qua xin nước uống. Ngài không biết em là thuộc đẳng cấp Thủ Đà La hay sao mà lại xin nước. Ông A Nan trả lời: tôi xin nước chứ có xin đẳng cấp đâu. Thế là từ đó nàng Mataga đem lòng yêu thương ngài A Nan, tình yêu mãnh liệt đến nỗi ngài A Nan đi đâu Mataga cũng theo sau bén gót, khiến cho trong thành phố có tiếng đồn không hay đối với tu sĩ. Phật biết chuyện cho gọi Mataga đến, cho phép xuống tóc đi tu làm ni. Mataga sau khi xuất gia học tu tinh tiến, không bao lâu nổi tiếng khắp kinh thành là một ni sư có trình độ Phật học uyên bác. Vua Ba Tư Nặc và các đại thần nghe chuyện lạ, bèn đến thăm và hỏi Phật về lai lịch Mataga. Phật giải thích là ngài A Nan và Mataga đã từng là vợ chồng trong một đời trước. Nàng Mataga lại có duyên với Phật pháp, cho nên đã xảy ra câu chuyện tình yêu trái thường như trên, không có gì đáng làm lạ. Trên đây là một câu chuyện điển hình trong sách Phật. Ngoài đời, trên sách báo xưa và nay, những chuyện như vậy không hiếm. 8. Hiện tượng hai người gặp nhau lần đầu mà như đã từng quen biết từ lâu. Hiện tượng này khá nhiều người đã từng gặp phải, nhưng không tự mình giải thích được vì sao. Thuyết tái sinh có thể giải thích dễ dàng là hai người trong một đời sống trước đã từng quen biết nhau, từng là bạn bè đi lại thân thiết với nhau. 9. Hiện tượng một người lần đầu tiên đến một xứ xa lạ nhưng lại có cảm giác mình rất quen thuộc xứ này từ lâu rồi. Thuyết tái sanh giải thích là trong một hay nhiều đời sống trước, người này đã từng sống tại xứ này rồi. Ở Anh, có một người ở thành phố Norfolk chưa từng đi Trung Đông bao giờ, nhưng lại tuyên bố trong một đời sống trước, vào đầu công nguyên, anh ta từng làm một đính gác tại một trạm gác trong thành phố và anh ta bị một kẻ thù đâm chết ngay trước trạm gác. Thành phố Petra là một thành phố cổ nổi tiếng ở Jordan, vùng Trung Đông, được bảo tồn như một di tích lịch sử quốc gia và được nhiều nhà khảo cổ phương Tây nghiên cứu chu đáo. Người Anh đặc biệt này vốn tên là Lao Trư, được một trong các nhà khảo cổ nói trên tiếp xúc phỏng vấn, và nhà khảo cổ vô cùng ngạc nhiên về sự hiểu biết tường tận của anh ta đối với thành phố cổ Petra. Chính phủ Jordan biết chuyện này và mời Lao Trư cùng với một đoàn làm phim của hãng PVC đến thăm Petra. Đoàn nhận thấy khi Lao Trư tiến gần Petra, đường hẻm dẫn tới cửa thành. Khi vào trong thành, anh ta lập tức nhận ra ngay cái trạm gác nơi anh ta đã từng phục vụ, kể cả nơi anh bị đâm chết, vân vân. Câu chuyện này không thể là một hoang tưởng vì có sự hiện diện của các nhà khảo cổ học đi kèm cùng với đoàn làm phim của hãng BBC nước Anh. Chỉ có thuyết tái sanh mới giải thích nổi câu chuyện kỳ lạ nhưng rất thực nói trên mà thôi. 10. Hiện tượng thần đồng. Thuyết tái sanh còn giúp giải thích những hiện tượng thần đồng âm nhạc như Mozart hay Beethoven mới 3 hay 4 tuổi đã soạn được những bản nhạc phức tạp, hay những hiện tượng thần đồng như Sturmio and Bentham mới 6-7 tuổi đã thông thạo nhiều ngoại ngữ. Những thần đồng này trong một đời sống trước đã từng sành âm nhạc và giỏi ngoại ngữ rồi. Đời này họ không phải học cái gì mới mẻ mà chỉ là học lại mà thôi. 11. Hiện tượng những anh em sinh đôi rất khác tính nết. Chỉ có thuyết tái sinh mới giải thích được hiện tượng này, còn thuyết di truyền và bối cảnh giáo dục gia đình không thể giải thích nổi. Sao hai anh em sinh đôi từ cùng một cha một mẹ được hưởng chế độ nuôi dưỡng và giáo dục gia đình hoàn toàn giống nhau, mà một người có bản tính hiền lành thương người, còn người kia lại trở thành một quỷ dữ rất hung ác? 12. Thực nghiệm của những người chết sống lại. Đó là trường hợp những người chết rồi nhưng sau một thời gian có thể là nhờ sự can thiệp kịp thời của y tế mà họ sống trở lại và kể những chuyện họ thấy sau khi chết. Ở phương Tây, tại các nước công nghiệp phát triển có nhiều tiến bộ trong ngành y tế, người ta ghi nhận có khá nhiều trường hợp người chết lâm sàng sống lại. Tuyệt đại đa số những người đó đều cho rằng chết không phải là cái gì đáng sợ, và sau khi chết, sự sống vẫn tiếp diễn. Chuyện xảy ra với tôi lúc bấy giờ là một kinh nghiệm rất là không bình thường mà tôi chưa từng bao giờ có. Đó làm cho tôi tin rằng có một cuộc sống sau khi chết. Sau đây là một ghi nhận khác. Tôi biết là có một cuộc sống sau khi chết. Không ai có thể lay chuyển được niềm tin đó của tôi. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Đấy là một cái gì êm dịu, tôi không còn sợ gì hết. Tôi không biết gì thêm bên ngoài thực nghiệm đó, nhưng nó cũng quá đầy đủ đối với tôi rồi. Có thể chép thêm nhiều ghi nhận của những người từng trải qua cuộc thực nghiệm gần chết, nhưng tôi thấy hai đoạn chép lại trên đây cũng đủ. Những người kinh qua thực nghiệm gần chết đều tin rằng chết không phải là hết, sự sống vẫn tiếp tục sau khi con người chết. Ba La Mã, cơ chế tái sanh và thân trung ống. Cơ chế tái sanh được Phật giải thích trong bài Đại Ái Cận Kinh thuộc Trung Bộ Kinh như là lệ thuộc vào sự hiện hữu của ba điều kiện: 1. Cha mẹ có giao hợp. 2. Mẹ ở đúng trong thời kỳ sanh nở, nghĩa là có thể thụ thai. 3. Sự có mặt của hương ấm. Hương ấm là gì? Hương ấm là tâm thức mang theo nghiệp của người sẽ tái sanh. Ở đây, để đơn giản hóa vấn đề cho dễ hiểu, chỉ bàn trường hợp con người tái sanh lại làm người. Tâm thức mang theo nghiệp đó được sách Phật gọi là nghiệp thức. Nghiệp thức đó cũng được gọi là kết sanh thức, vì rằng nghiệp thức sẽ kết hợp với tinh trùng của cha và trứng của mẹ để sanh ra bào thai. Nhưng vì sao trong kinh Đại Ái Cận Phật lại dùng từ hương ấm? Đó là vì trong phần lớn trường hợp, người chết trước khi tái sanh thường trải qua một giai đoạn trung gian, trong đó người chết mang một cái thân đặc biệt gọi là thân trung ấm, được cấu tạo bằng loại vật chất tế nhị và được nuôi dưỡng không phải bằng thức ăn thô mà bằng mùi, bằng hương, cho nên gọi là hương ấm. Vấn đề trung hữu hay trung ấm tức là vấn đề tồn tại của con người. Trong bài này chỉ bàn loài người, đối với các loài khác thì cũng tương tự, tuy không phải giống hẳn. Sau khi chết, con người đó sau khi chết thì tái sanh ngay hay là kinh qua một thời kỳ nhất định mà sự tồn tại gọi là trung hữu, mang một cái thân đặc biệt gọi là thân trung ấm. Nếu có một thời kỳ như vậy thì trong thời kỳ đó thân trung ấm có hình dạng như thế nào, hoạt động ra sao, vì sao mắt người không thấy được? Kinh sách Phật, Bắc và Nam Tông nói về vấn đề này như thế nào? Các bộ phái Phật giáo bàn về vấn đề này như thế nào? Sau đây là những bộ phái không chấp nhận có thân trung hữu: Đại Chúng Bộ, Hóa Địa Bộ, Phân Biệt Thuyết Bộ. Cuốn Thành Thực Luận quyển 3, Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận, Thượng Tọa Bộ Nam Truyền. Còn chấp nhận có thân trung hữu là Đông Sơn Bộ, Chánh Lượng Bộ và đặc biệt là Hữu Bộ. Như vậy thì ai đúng, ai sai? Bên khẳng định đúng hay bên phủ định là đúng? Kinh Niết Bàn của Bắc Tông đã trả lời như sau: không nhất định có, cũng không nhất định không có thân trung hữu. Nếu là nghiệp cực ác, ví dụ đọa địa ngục, hay là nghiệp cực thiện như sanh thiên, các cõi trời, thì không có thân trung hữu, nghĩa là hóa sanh. Còn đối với các loại nghiệp ác thì có thân trung hữu. Như vậy là theo Kinh Niết Bàn của Đại Thừa thì trong đa số trường hợp nghiệp ác thiện xen lẫn, không phải cực ác hay cực thiện thì có thân trung hữu, tức là một giai đoạn ngắn hoặc dài, chúng sanh chết rồi nhưng chưa tái sanh, và trong giai đoạn trung gian chết rồi mà chưa tái sanh đó, chúng sanh mang một cái thân đặc biệt gọi là thân trung hữu hay thân trung ấm. Thân trung ấm tồn tại trong thời gian bao lâu? Luận Tỳ Bà Sa khẳng định thời gian tồn tại của thân trung ấm phải rất ngắn. Nhưng bao lâu? Thế Hữu nói tối đa là 7 ngày. Thiết Ma Đạt Đa nói tối đa 49 ngày. Còn Pháp Cứ thì nói bao nhiêu ngày là tùy có đủ nhân duyên hay không. Nếu chưa đầy đủ nhân duyên thì thân trung ấm vẫn tồn tại, không hạn chế thời gian. Thí dụ, nhân duyên cho một chuyển luân dương tái sanh không phải là dễ, thời gian chờ đợi có thể lâu. Đặc điểm của thân trung ấm, luận câu xá mô tả khá cụ thể. Thân trung ấm cùng một dạng với thân bổn hữu. Thân bổn hữu là thân sẽ tái sanh. Nếu do nghiệp mà sẽ tái sanh làm người, thì thân trung ấm là thân của con người bé khoảng 5 tuổi, có năm giác quan đầy đủ. Nhưng những cảm quan đó được cấu tạo bằng sắc pháp vi tế, nhỏ nhiệm, cho nên mắt người không trông thấy được. Nếu thân trung ấm là thân người, thì có năm giác quan đầy đủ, làm bằng chất liệu vi tế, cho nên công năng thấy nghe vân vân của nó nhạy bén hơn là công năng thấy nghe của thân người sống, có giác quan được cấu tạo bằng những chất liệu thô nặng hơn. Nói cách khác, họ tức là thân trung ấm thấy chúng ta được, nhưng chúng ta không thấy họ được. Thân trung ấm không đi đứng như chúng ta bình thường, mà có thể đi ngang qua vật cản, bay liệng trên không để chờ cơ hội tái sanh. Khi đã có chỗ thích đáng cho họ tái sanh, thì không có gì ngăn cản họ được. Nhưng năng lực thần thông này không phải do rèn luyện thiền định mà có, cho nên sách câu xá gọi là nghiệp thông, ý nói thần thông không phải do rèn luyện hay thiền định, mà là do nghiệp của thân trung ấm là như vậy. Thân trung ấm được nuôi dưỡng bằng mùi, sách Trung Quốc gọi là hương, nghĩa là không phải ăn thức ăn như chúng ta, mà là ăn cái mùi vị mà thôi. Ví dụ dĩa thịt, thân trung ấm chỉ ngửi mùi thịt chứ không phải ăn thịt thật sự. Vì vậy mà sách Phật cũng gọi thân trung ấm là hương ấm. Thực ra hướng tái sanh đã được quyết định khi người mới chết vừa tắt thở, cho nên nếu hướng tái sanh là cõi người thì lập tức thân trung ấm là thân người, như một cậu bé độ 5-6 tuổi với năm giác quan nhạy bén hơn là giác quan của người sống và di chuyển không có vật gì cản được. Như đã nói trên, thời gian tồn tại của thân trung ấm là vấn đề còn bàn cãi, nhưng người Tây Tạng cho rằng thời gian tồn tại tối đa của thân trung ấm là 7 tuần, và cứ sau mỗi tuần thì trung ấm có biến đổi. Con người có thể nhớ lại trung ấm thân trước đây của mình hay không? Học giả Francis Story qua thu thập và nghiên cứu nhiều tài liệu liên quan đã tổng kết kinh nghiệm đó thành những điểm sau. 1. Khi người mới chết, trung ấm thân tách khỏi cái thân chết bất động, nhưng lại không có cảm giác là mình vừa chết, mà là mình vẫn sống. Cảm giác này rất giống cảm giác của những người nhờ thôi miên hay bị uống thuốc mê mà xuất thần. 2. Trung ấm thân thấy xuất hiện một người khác hướng dẫn mình. 3. Trung ấm thân di chuyển không bị trở ngại bởi bất cứ vật cản gì, có thể thấy những trung ấm thân khác. Giác quan của trung ấm thân bén nhạy. 4. Cõi sống của các trung ấm thân là cõi sống riêng biệt, khác với các cõi sống khác như cõi người, cõi súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục và cõi trời, là những cõi sống thường được mô tả trong các sách Phật. 3. Francis Story kể lại chuyện người Thái Lan tên là Con chết vì bệnh thương hàn, thấy các sư cầu nguyện bên cạnh giường nằm của mình, sau đó thấy các sư đi ra và mình cũng theo ra. Và khi đó anh ta mới biết là mình đã chết. Anh thấy mọi sự vật xung quanh anh không có gì thay đổi, không khác gì lúc anh còn sống. Anh thấy mình đi ngang qua nhiều người khác như là đi vào chỗ không người. Và khi anh nghĩ tới bất cứ một nơi nào thì lập tức anh thấy mình xuất hiện ngay tại nơi đó. Anh ta không có cảm giác đói, cũng không thấy sợ hãi khi thấy một gã say rượu và một cậu bé chạy thẳng vào phía anh ta. Anh có cảm giác mình trở nên bé nhỏ. Anh ta không cảm thấy giận dữ khi gặp những người sống ném đá vào mình, nhưng anh thấy các trung ấm thân khác tỏ ra giận dữ trong cảnh ngộ tương tự. Nhưng anh cũng sợ là mình bị thương nếu bị ném phải. 6. Đại sư Tsongkhapa Tây Tạng dẫn chứng cuốn Du Già Sư Địa Luận khẳng định là trung ấm thân không có hối tiếc lại thân phận mình khi còn sống. 7. Trung ấm thân có giống như một đứa bé 5-6 tuổi ở trần hay không thì còn là vấn đề bàn cãi. Có tư liệu nói trung ấm thân mặc quần áo giống như khi lâm chung. 8. Trung ấm thân thường theo dự tang lễ của mình và quan sát bà con thân thích mà mình vốn yêu mến. 9. Trung ấm thân không cảm thấy đói và mệt, nhưng phạm vi hoạt động và giao tiếp bị hạn chế. Trung ấm thân không còn chịu cái khổ của cuộc sống thế gian, với cái thân vật chất thô nặng, thường phải chịu những đau đớn vật chất. 10. Trung ấm thân mất ý thức về thời gian. Vài chục năm đối với trung ấm thân như trôi qua trong nháy mắt. Kết luận: thuyết tái sanh và thuyết nghiệp có một tầm quan trọng rất lớn đối với đời sống cá nhân và xã hội. Nó cho biết con người hiện tại từ đâu đến và sau khi chết thì con người sẽ đi về đâu. Nó cũng cho biết ý nghĩa của nhân sinh là gì, vì sao con người lại có mặt ở đời này, vì sao tuy cùng là một loài người cả mà thân phận giữa các con người lại khác biệt nhau đến thế. Đó là những vấn đề rất căn bản, rất hệ trọng. Thế nhưng con người hiện đại sống một cuộc sống thác loạn, vùi đầu vào cuộc săn đuổi quyền lực, đồng tiền và sắc đẹp, hầu như không bao giờ nghĩ tới, còn nói gì đặt thành vấn đề để suy tư giải quyết. Chỉ khi cái chết đã gần kề, hay là khi gặp phải một bất hạnh lớn, con người hiện đại mới tỉnh ngộ, chợt thấy mình đã phung phí gần trọn cả một đời để đeo đuổi những giá trị không thật, chỉ là những bọt nước, những bèo trôi, vân vân. Theo đúng như hai câu thơ của vua Trần Nhân Tông, một ông vua ngộ đạo: thị phi niệm trục triêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hàng. Nghĩa là niệm chạy theo chuyện thị phi như hoa rụng ban sớm, tâm chạy theo danh lợi như mưa lạnh chiều hôm. Trên bình diện lý luận, chứ không phải trên bình diện thơ ca, thuyết tái sanh và nghiệp của đạo Phật là một liều thuốc cảnh tỉnh tốt cho con người hiện đại.